Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ngày hôm nay, học rất nhiều việc, tịnh, động, tự thích, phải không? Có tịnh, có động, có tự thúc. Tại sao chúng ta phải học tịnh và học động? Vì mang sắc phạm. Sắc phạm là phải động rồi, phải có tâm, phải tịnh. Cho nên hai giới phải học. Học định, tịnh, động, rồi mới có cơ hội thực tập. Nhưng mà đã học chưa, mới nghe thôi. Đã có ý niệm chưa, mới gieo thôi. Thấy chưa? Thì chúng ta đầy đủ tài liệu để học, như thiên đàng du ký, địa ngục du ký. Hôm nay các bạn đi lên thiên đàng không à? Lên thiên đàng, tự địa ngục moi lên thiên đàng, chơi trên thiên đàng không? Chơi với trời Phật, chơi với thanh điển, chơi với hạng sang không có chơi hạng bậc. Thì bây giờ tôi mượn thiên đàng du ký, chúng ta từ trên thiên đàng học đạo để khuyên lên người đời làm sao thức tâm. Thì chỉ có 49 chương kinh mà các bạn đã nghe, anh Tấn đã đọc rất nhiều, nhưng mà không sao nhớ được. Chi tiết, vì chi tiết không đi sâu thì không nhớ được, nhớ mặn mán vậy thôi. Thì bên này chúng ta bình tâm học lại, vừa nói ra tâm niệm Phật để truyền xuống thế gian các nơi đau khổ, để họ có cơ hội thức tâm, và chính phần hồn chúng ta thức tâm, và lục căn lục trần cũng thức tâm. Biết niệm Nam Mô Di Đà Phật ngay trung tim bộ đầu, đó là thừa tiếp với thiên vạn. Mà biết suy nghiệm 49 chương kinh thì chuyển hóa xuống thế gian là do đâu? Ở đâu là thế gian? Lục căn lập trần các bạn. Phần ô trước của các bạn là địa ngục. Bây giờ chúng ta nguyên thủy tứ thập cửu chương tu đạo kinh, 49 tu đạo kinh nguyên thủy. Chương 1: làm nên việc lập công. Phàm muốn tu đạo lấy việc lập công làm đầu, giúp người cứu đời công đức sao cho thức sao dậy. Như các vị tiên thiên chân chính hàm dưỡng công đức vượt cả các bậc thánh, tích lũy công đức đủ ngàn, hình hài và thần khí đều thành tiền. Công đức không đủ ngàn, hình hài bị hủy diệt, chỉ có thần khí được thành tiền. Hỏi tại sao hình hài bị hủy diệt, công đức không đủ ngàn? Chúng ta cái miệng nói công đức, làm sơ sơ công đức và quên công đức và lợi dụng công đức thì bị hủy diệt. Công đức là ở đâu? Nó nằm ở đâu? Phần hồn của chúng ta là do trời tạo, cha trời tạo. Còn thể xác của chúng ta cũng cấu trúc bởi siêu nhiên chính Ngài đã tạo. Và cái công đức đó chúng ta không làm, chúng ta quên, chúng ta lo ra, hơn thua, tranh chấp, tự gieo rắc những sự ám hại trong nội tâm. Cho nên chúng ta, hình hài chúng ta sẽ bị hủy diệt. Ơn mưa móc nhuần thấm cả triệu dân, ngọc thanh quý báu xác phàm hóa thành tiên, tâm hồn siêu thoát hòa hợp cùng tự nhiên. Tâm hồn lấy cái gì siêu thoát? Bây giờ các bạn chưa thấy hồn, làm sao nói siêu thoát? Cho nên các bạn đã dùng trung tim bộ đầu niệm Phật. Đó, mấy bữa rày tập niệm lần lần, thấy nó nhẹ, nó siêu thoát là nó vượt khỏi ngũ hành, ngũ tạng, và ý niệm nó nuôi dưỡng nơi đó, nó mới có cơ hội thừa tiếp bên trên kêu bằng siêu thoát, hút đi lên kêu bằng siêu thoát, mà hút xuống dưới kêu bằng tạo nghiệp. Tâm hồn siêu thoát hòa hợp, hòa hợp còn tự nhiên, tan ác thành khí, ngưng ác thành người. Tan ra thì nó thành khí, mà ngưng á thì nó động, ngưng là nó động thành người. Thần thông tự tại, biến hóa không thấy hình, bay dạo ba cõi, ra tối vào sáng, nguyện cứu vớt hết thảy chúng sinh, không nản lòng thối chí, tự đắc chân đạo. Đó, thì bây giờ các bạn thấy rằng từ hồi nào giờ người ta đi cúng đi lại đi nhà thờ, họ không hiểu cái bí quyết này. mà các bạn đã biết niệm Phật tập trung hội tụ lên trung tâm bộ đạo, thì cái phần nhẹ đó nó không còn hình hài nữa, nó là không, nó giao du khắp các nơi, cho nên nhiều bạn nhập thiền nhập định vô ngồi không biết tôi đi đâu, nó đang giao du, nó đang hòa tan trong cái cứu độ và không thôi chi, thấy sung sướng nhàn hạ vô cùng trong lúc các bạn tham thiền. Thì cái nhờ cái luồng điển đã mở thì các bạn tương lai mới đắc tới chân đạo, mà biết nuôi dưỡng cái đó thì chắc chắn con đường đi không có sai. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã nhận nhiều luật pháp của bề trên đưa, lễ nghĩa tri tín mà các bạn đã có từ xưa mà ngày nay quên rồi, bây giờ thức hồn người ta nhắc các bạn đậm tâm rơ lụy. Tại sao mình có thể quên cái luật mà từ mình đem từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế? Vì đó chúng ta rung động tâm hồn. Dẫu có muốn phạm vào, xong cũng sợ thân sẽ mất tự do. Thấy chưa? Khi tại sao nói thân mất tự do? Khi mà các bạn mê một cô gái thôi, và các bạn là con người mất tự do rồi. Si mê một việc nhỏ nhỏ ở thế gian thôi, là các bạn mất tự do ngay. Các bạn thích cái radio, các bạn cũng mất tự do. Thích chiếc xe hơi, các bạn cũng mất tự do. Thấy chưa? Cho nên luật trời có, phải hiểu chỗ này. Chứ không phải là tôi có của nhiều là tôi được tự do rồi. Hoàn toàn mất tự do. Kẻ tu phải hết sức giữ gìn, chuyên chú công phu, giới luật luôn luôn bày trước mặt, để mà kinh sợ cùng nghiêm chỉnh tuân theo. Diệt mọi ý niệm trong đầu, phải dốc tâm mới có thể đạt được sự chân chính. Phải dốc tâm. Bởi vì con ma lười biếng nó thắng các bạn hàng ngày. Mới nói mới nghĩ điều đó rồi nó đưa điều khác rồi. Nó chặn đường. Các bạn tưởng là thiệt. Đây là con ma lười biếng nó áp đảo. Chương 3. Hiểu rõ bản chất nguồn cội. Thức bản lai diện mục. Hư vô là cõi tự nhiên. Cho nên đạo đã từ đó mà ra. Đúng với lễ 102. Đạo không có hai đạo đâu, có một đạo thôi. Thể tính sâu dày, tự nhiên tròn đầy, sáng sủa, tự đủ, không vướng mắc tư kiến, tránh xa bụi bặm. Đó, cho nên người thế gian mắc phải tư kiến mà không biết. Tưởng là cái chuyện ta nghĩ là đúng, cứ nhiều đó là trật. Nó phải tròn đầy tự nhiên, cho nên các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật đây, rồi nó sẽ đò tròn đầy tự nhiên và xuất phát ngay trung tâm bộ đạo. Không còn dựa vào tư kiến, nói tôi muốn vậy, tôi muốn vậy, tôi muốn vậy, trật lắc hết, không có trúng. Cái đó là tư kiến. Mình tránh xa bụi bặm. Học mà không học, tu mà không tu. Hỏi học sao mà không học? Học thì lời nói họ truyền cho mình là cái thức của họ. Chiếu ánh sáng cho chúng ta và chúng ta tự sáng kêu bằng không học. Thấy chưa? Tu mà không tu. Tại sao tu mà không tu? Tôi thấy rằng tu là gì? Sự quân bình. Mà sự quân bình của tôi có. Mà tôi nuôi dưỡng sự quân bình. Thì do đâu tôi được nuôi dưỡng sự quân bình? Là do người tu nhắc tôi. Tôi tới đó tôi học tu. Nhưng mà tôi không tu. Bởi vì tôi biết tôi có quân bình và tôi trở lại với sự quân bình của tôi. Tôi đâu cần phải tu. Thấy không? Tu học mà không học. Có phải trong bạn tự nhiên mà có không? Thấy rõ cả này. Tu mà không tu. Ung dung ở ngay chính giữa. Không thiên lệch về một bên nào, không đi, không ở, không giữ, không bỏ, không vui, không buồn, không sống, không chết, không xưa, không nay, đó mới thật là giác ngộ về giải thoát. Có phải quy không là đúng không các bạn? Cho nên nhiều người nói rằng, ông Tám, ông dạy quy không thì tôi bỏ hết, nó thành không. Bỏ đâu được, xác của bạn mà, nó có sự diền mối rõ rệt. Các bạn phải cho nó trở về tự nhiên và hòa hợp với siêu nhiên thì nó hội đủ cái vòng chân lý. Lúc đó kêu bằng giải thoát. Lúc đó kêu bằng buông bỏ. Vì buông bỏ là gì? Quán thông. Có cũng được mà không có cũng được. Có cũng như không mà không cũng như có. Thì các bạn mới thấy là tự tại, an nhiên trong nội tâm của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta nói tôi thiếu cái này không được. Thiếu cũng được chứ. Khi mà tôi thanh tịnh rồi, tôi thấy là có cũng như không, không cũng như có. Tôi đi tới chỗ giải thoát. Mà vui cũng được, mà buồn cũng được. Hai cái nó cũng một mà thôi. Còn người đời, họ bị sạch, ngăn cách ở chỗ đó. Sự vui và sự buồn, kích động họ. họ mới đùng đùng nhau đi tìm, tìm rốt cuộc vui là cái gì, nó cũng vậy đó thôi. Hàng ngày vui rồi rốt cuộc nó cũng vậy đó thôi. Rồi các bạn hàng ngày buồn, cực buồn rồi nó cũng hòa vậy thôi, nó cũng đi tới không. Cho nên chúng ta tu về pháp lý vô vi, khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, buồn ghê lắm. Thấy càng ngày càng cô đơn, tu cái pháp gì mà càng ngày càng cô đơn, muốn xa lánh tất cả mọi người, là cái tạng phế nó đang khai. Nó đi tới cực buồn, nó mới đi tới chỗ bình minh sáng lạng trong nội tâm. Vui cũng vậy, cái tạng tâm mở, nó đi tới cực vui, nó mới đạt tới tịnh. Cho nên ngũ tạng mở đều là chân tâm của các bạn. Đó là cái thức đó bạn. Ngũ tạng mà mở đều hết là thức. Mà ngũ đạng chưa mở là nói thức chứ chưa bao giờ thức. Cho nên bề trên thương các bạn, nhắc các bạn. Một bọn ngu đần nói cái câu nó nặng quá, để chi? Để các bạn dồn lại cái chỗ ngu của tôi ở chỗ nào. Mà cái bạn đạo kia nó nhập xác rồi, nó cứ nói tôi ngu đần, tức quá. Cái mặt con nhỏ đó mà nó nói tôi ngu đần, tôi tức quá. Nhưng mà tôi dồn lại thiệt, tôi có cái ngu. Càng dồn thấy càng ngu. Mà nếu không nói mạnh á, làm sao mình dồn thấy được. Nói mạnh mình thấy ngu đần chỗ nào chứ. Tôi sáng suốt về mà nói ngu đần, thiệt là ngu. Ngồi trên hình nó ngủ tạng, ngủ quẩn mà không biết nằm ở đâu, mà chưa bao giờ vô coi thử đồ đạc còn hay là mất. Thấy chưa? Ngũ tạng nhân viên nó làm việc, nó lười biếng, nó ngủ rồi nó làm đâu đó cũng biết mà. Không thèm lo cho nó, bỏ nó. Thấy ngu đần, ông chủ không biết làm chủ, ông vua cũng không biết làm ông vua, mà thằng hề cũng không biết làm thằng hề nữa. Thấy ngu đần không? À, chúng ta nhìn nhận thấy ngu đần. Thì bề trên nhắc để chi? Để mở cho chúng ta tiên. Chúng ta cảm ơn. Cái tia sáng vô cùng, tia thanh tịnh vô cùng. Mà trước khi người được cái sự thanh tịnh đó, người cũng ngu đần như chúng ta. Cho nên cha trời nói rằng, các con khổ, cha khổ. Cha đang sống với các con. Cha đang ngu muội như các con. Đó. Ngày mong rằng các con tu để các con sáng. Trở về tối sáng một lượt, các con mới làm việc với cha. Luôn luôn nhắc nhủ như vậy. Coi thì muốn hình tướng đều là hư không, diệt trừ mọi ảo ảnh trần gian, thế nhập tự nhiên. Thấy chưa? Chúng ta thấy tất cả là không. Khi mà các bạn trở về với các bạn rồi, các bạn người, dòm người khác có gì đâu. Nó cũng một khuôn như chúng ta, rồi rốt cuộc nó quý không. Cho nên khi các bạn đứng trên micro, các bạn ở đây nó 57 người hay 50 chục ngàn người hay 5 tỷ người, thì các bạn chỉ thấy có một người thôi, một điểm linh quang sáng suốt. Đứng trước micro không có bỡ ngỡ. Các bạn trở về với cái chân không của các bạn, thì đứng ở trường hợp nào các bạn cũng không đọc. Cho tất cả những cái gì các bạn có đây là sẽ quy khớp. Chắc chắn là như vậy. Cái định luật đã vạch ra rồi, sanh lão bệnh tử khổ. Rồi một ngày nào các bạn chết, mà các bạn đâu có ôm cái xác này được. Người khác ôm cái xác này đi chôn. Mà người đời thì giữ trụ tôi bao nhiêu tiền, rồi tôi giết di chúc bao nhiêu, rồi để lại bao nhiêu, rốt cuộc đâu có lấy được cái gì đi đâu. Mình thấy không? Đạo là không. Phải trở về cái không, mà phân tách không, quán thông rồi mới nhận định rõ cái không. Lúc đó cái dũng chi nó mới đạt tới sự thật. Chương 4. Thiện ứng. Đức thiện ứng nghiệm. Người có được một đức thiện, tâm thần hoan hỷ. Chứ thiện này nó là sao? Thập thiện thập ác dĩ hòa bình. Phải biết rõ cái thiện như cái ác mới là làm thiện được. Toàn ngã trong cơ thể các bạn, Kinh Di Đà đã dạy các bạn. Thấy không? Thức tâm phải hiểu chỗ đó. Các bạn có bên trái, có bên mặt, có bên ác, có bên thiện, mà các bạn không hiểu. Cho nên tu thanh tịnh được, các bạn thấu đáo cái giá trị của chữ thiện đó. Lúc đó các bạn mới thấy rằng ta lười biếng, ta trì trệ, ta không chịu xây dựng cho ta, ta không chịu lo lắng cho chính ta. Mà ta lo lắng cho chúng ta rồi, chúng ta sẽ thấy tất cả quang thông, thì mới biết cái giá trị của thiện, và chúng ta sẽ hướng thiện. Các bạn làm thiện mà các bạn biết được cái việc ác và thiện là các bạn người quang thông. Người có được 10 đức thiện, thần số mệnh đều tính đủ. Đó, thập linh. Có người có thập linh mà biết khai minh tâm thức rồi, đều tính đủ. Lúc nào cũng điều hòa và không có nghịch bất cứ ai. Người có 100 đức thiện đều được đông qua ghi vào sổ cái. Có 1000 đức thiện, ân phước tới 7 tổ thấy chưa? Chết được thành tiên, có đủ vạn đức thiện, được ngọc phủ xuống nghênh đón, được thiên thần tới chầu, bay lên trời giữa ban ngày.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Xin Thầy giải thích cho chúng con ý nghĩa của chủ đề thiền ca Tôi và Anh.
Tôi và anh ở thế gian này gặp nhau mà biết nhau, không chịu cùng nhau hợp tác xây dựng tâm linh. Tôi và anh vẫn bỡ ngỡ tại thế gian. Người thiếu cái này, người thiếu cái kia, không có hợp nhất. Cho nên thiền ca Tôi và Anh để dẫn dắt những tâm trạng bơ vơ tại thế, và để họ hiểu họ nhiều hơn. Họ hiểu nguyên lý của trời đất, họ hiểu bức tranh trời Phật đã ban cho họ tâm thức rõ rệt, mà họ không có dấn thân hợp tác với nhau xây dựng cho thế giới hòa bình tốt đẹp. Để đánh thức lẫn nhau mà thôi, và đưa cái pháp vô vi cho người ta thực hành, để họ thấy giá trị của chính họ. Họ là một bức tranh trời lớn rộng của trời đất đã sắp đặt xuống thế gian để lãnh một nhiệm vụ xây dựng và giúp đỡ tất cả mọi người. Chứ không phải tôi khôn hơn anh, tôi kiếm tiền nhiều hơn anh, tôi hưởng thụ nhiều hơn anh, nhưng mà rốt cuộc tôi bị nạn nhiều hơn anh. Cho nên anh em phải bàn bạc trong tinh thần xây dựng thế giới nó mới có hòa bình.
Kính thưa Thầy, các ngày giỗ ông bà có thể cúng trái cây hoặc đồ chay trên bàn thờ kiến vô vi hay không?
Cái đó là do tâm tưởng niệm. Mình có cha mẹ chết, mình biết phần hồn thì mình biết mẹ mình không bao giờ chết. Đang tiến hóa ở cõi giải nghiệp thanh nhẹ chứ không có khổ đâu. Vui lên. Nhưng mà tâm mình kính cha mẹ thì cũng như kính trời Phật. Không sao, để hoa quả tưởng tới mẹ, kiến vô vi tốt. Vì tâm trong lành, chứ không có giết heo, giết bò để cúng mẹ, tạo tội cho mẹ chứ ít gì. Sự trong lành, hướng tâm về mẹ thì mẹ được ấm áp và tiến hóa tốt.
Trong các buổi tổ chức chung thiền định kỳ của hội địa phương tại nơi công cộng, như phòng họp của nhà thờ, bạn đạo dựng lên một bình phong rồi tưởng đó là bàn thờ để qua quả, cúng lạy và khấn nguyện. Như thế có đúng với đường lối của tu vô vi không? Làm như thế có phải là mê tín dị đoan không?
Cái đó là đường hướng đi lên. Từ xa xưa đã có cái tập tục kính nể bề trên, thì chúng ta có đường lối hướng thượng, hướng về bề trên. Đó là cái bàn thờ để gieo rắc sự thiện lành trong óc của chúng ta. Trong lúc khi bắt đầu thiền, ta thấy có bề trên chứng giám, luồng điển tự nhiên nó phát lên thanh nhẹ và êm ả. Thay vì không có gì hỗ trợ thì nó thấy không có tiếng, nó thấy không có ai giúp. Cái đó là tập tục từ xa xưa đến bây giờ để nhắc nhở con người trong hành trình tiến hóa và tương ngộ với cõi thanh nhẹ vậy thôi.
Kính thưa Thầy, như vậy tu vô vi có cần cái bàn thờ đó hay không Thầy?
Cần cái tâm. Nếu cái tâm dũng mãnh tu thì không cần làm bàn thờ làm gì. Rốt cuộc là chúng ta phải tu giải tiến hóa là chỉ có cái tâm chúng ta thôi. Cùng bàn thờ để làm cho uy nghi tốt đẹp, sự trong lành của bề trên, ta hướng tâm về trong lành thay vì tranh cãi ô trược.
Rằm tháng 7, cúng cô hồn có được không? Vì mình đã tu theo vô vi rồi.
Vì cái tập quán của người đời thì nói người chết khổ thôi. Chứ mà biết cảnh bên đó là người chết người ta thoát nghiệp rồi, người ta nhẹ hơn chúng ta. Bên đó cũng có trật tự, cũng có nhiều người làm việc tốt đẹp lắm, chứ không có phải lôi thôi như bên này. Ta nhẹ nhàng hơn. Cho nên nhiều người tưởng lầm cha mẹ tôi chết rồi bây giờ chết đói, trưa nào cũng nấu cơm cho má ăn, bây giờ má chết rồi ai nấu cơm cho má ăn. Đâu qua cái giới đó nó biến cái dạng khác rồi, nó ăn món khác, đâu phải ăn món đồ của chúng ta đâu mà lo. Cho nên chúng ta phải vui, đưa phần hồn được tiến hóa, được giải nghiệp, thành tâm tu và hướng tâm về người, thì người sẽ vui, dễ hội tụ hơn.
Khi có một người trong gia đình qua đời, con phải niệm, phải cầu nguyện như thế nào?
Người gia đình qua đời, chúng ta cầu nguyện phần hồn là cầu nguyện cho cha hay là mẹ được siêu thăng tịnh độ. Đó là ý lực của mình, thương yêu và gửi gắm đến mẹ hiền. Người chết lạnh lắm, nhưng mà chúng ta có tâm gửi đến một luồng điện sưởi ấm cho mẹ hiền, đó là cao quý, thật sự báo hiếu hơn, trực tiếp hơn.
Có người bị bệnh hạch ở cổ, rồi bác sĩ nói là bị bệnh ung thư. Con khuyên cha mẹ đứa nhỏ nên tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, đêm đêm soi hồn, niệm Phật và thiền định. Nếu họ quyết tu, con họ có qua được bệnh ung thư hay không?
Bệnh ung thư nó nhiều yếu tố. Người tu thiền nó có sự may mắn, chịu tu thiền may mắn gặp được bác sĩ hay mà nghe lời tự cứu. Nhiều người tu nó may mắn lắm, thấy sắp chết nhưng mà gặp một bác sĩ tài họ cũng cứu được. Vì do sự may mắn là luồng điển nó được quân bình, nó mới có sự may mắn tự nhiên chuyển tới giúp nó.
Khi có cha mẹ bị bệnh rối loạn thần kinh phải làm sao? Có phải là bị quỷ nhập không? Có nên ở gần cha mẹ không hay nên tránh và chỉ nghĩ đến người thôi?
Coi tại ở chỗ nào, người ở chỗ nào. Ở xứ văn minh ngoài này thì phải đưa đi bác sĩ thường xuyên săn sóc. Bệnh thần kinh, bệnh điên nhập về luật nhân quả, khoa học cũng giúp được một phần mà thôi, chứ còn nó nhiều yếu tố lắm. Nhiều phần hồn quan ức theo nhập hành hạ cho tới chết để dự một cuộc xử chung ở địa ngục. Có nhiều người đêm đêm la lô cho tới chết mà thôi. Cái luật nhân quả, cho nên chúng ta sống làm người không nên làm điều ác. Kiếp này chúng ta ở ác, kiếp sau chúng ta sẽ bị sự vấn vương lưu luyến trả thù, nó tìm cho được. Không dữ lắm chứ không phải hiền đâu. Cho nên tu là để tránh tất cả những cái hậu quả không hay, ác ấy mình đã gieo trồng, kiếp này thì kiếp sau mình phải lãnh đủ, không chạy khỏi. Nhiều bệnh bác sĩ cũng bó tay chứ không làm gì.
Người tu vô vi có nên đi trị bệnh bằng nhân điện hay không? Trị bệnh cho người khác bằng nhân điện hay không?
Người tu vô vi đâu có trị bệnh bằng người ta bằng nhân điện, và cũng không kiếm nhân điện trị bệnh cho nó. Bây giờ người trị bệnh chưa hiểu điển của cơ thể và điển của vũ trụ, làm sao trị bệnh cho người đối phương. Chỉ cho nó tu tự giải trượt hội tụ thanh điển thì lời nói của nó là đã trị bệnh rồi. Khuyên giải người cũng là trị bệnh, nhìn người cũng là trị bệnh, từ trường tốt mới là trị bệnh cho người khác được.
Kính thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán thông.
Quán thông là nhìn thấu triệt được. Quán thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc, kêu bằng quán thông. Như tôi uống rượu hại gan, tôi ăn thịt nó kẹt vô nó hại ruột, tôi không ăn, tôi hiểu, tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy, kêu bằng quán thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Thầy có thường giảng kiến tánh là thành Phật, như vậy tánh ở đây có nghĩa gì?
Khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển nó hiệp nhất, huệ tâm khai rồi mới kiến tánh được, mới thấy sự sai lầm của chính mình và không dẫm chân vào chỗ sai lầm nữa, thì nó mới trọn lành, kêu bằng thành Phật.
Nghiêm luật gồm có những điều luật gì?
Nghiêm luật là một luồng điển sáng của Đại Bi ban chiếu xuống thế gian. Nếu mà chúng ta không có thanh tịnh, không thanh diệu hướng về đó thì không bao giờ chúng ta có thể tiến lên được. Thanh diệu bên trên ban chiếu là nghiêm luật, mà nếu chúng ta không có thanh tịnh và thanh sạch, không bao giờ chúng ta có cơ hội hội tụ với luồng điển của Đại Bi mà khai tâm mở trí.
lại những trái tim khô lạnh ra. Tu thiền theo vô vi, tâm yên vui không còn tranh chấp. Lo chuyên tâm nhận trí luyện thần, khai thông cho tâm hồn an vui. Chan hòa ánh sáng đấng thiên tôn.
Đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.